vì an ninh tổ quốc.
Chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm của Công an thị xã Hoài Nhơn. Tiếp đó là bài cảnh báo tình trạng lừa đảo vì mê tín dị đoan. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 11, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đợt cao điểm này được triển khai từ ngày 15 tháng 11 năm nay đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Tuần qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Phù Mỹ đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Thanh Thảo, 37 tuổi, ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 229,6 gram ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng có hình dạng súng Zulu cùng 22 viên đạn, một xe ô tô, hai xe mô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan. Được biết, Thảo là đối tượng có 4 tiền án, trong đó có 1 tiền án giết người và 3 tiền án trộm cắp tài sản. Cũng trong tuần qua, nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tây Sơn đã bắt đối tượng Đặng Thế Kiệt, 22 tuổi, ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 12 tháng 11, lợi dụng nhà bà Phạm Thị V, 44 tuổi, ở cùng địa phương, không đóng cửa, Kiệt vào bên trong lấy trộm 2 bao lúa. Sau khi cắt lúa trộm được cách nhà bà V khoảng 50 mét, Kiệt quay lại để trộm thêm thì bị người dân phát hiện bắt giữ, giao cho Công an huyện Tây Sơn. Kiệt đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, đợt cao điểm 90 ngày đêm là đợt cao điểm quan trọng trong việc triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020. Cùng với cả tỉnh, lực lượng công an thị xã Hoài Nhơn đã và đang triển khai quyết liệt đợt cao điểm này nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm chuẩn bị cho việc bỏ sổ tạm trú, sổ hộ khẩu giấy, Công an thị xã Hoài Nhơn được Công an tỉnh giao chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nhiều thứ hai trong các địa phương với 60.892 hồ sơ, chỉ sau Công an thành phố Quy Nhơn. Để hoàn thành chỉ tiêu này, mỗi ngày Công an thị xã phải tiếp nhận trên 760 hồ sơ. Theo Trung tá Nguyễn Thị Mai, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Hoài Nhơn, hiện nay một số người dân chưa thấy được sự cần thiết của việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nên cán bộ chiến sĩ của đội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân biết được lợi ích của việc làm này. Cùng với đó, lãnh đạo Công an thị xã cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ liên quan Công an các xã phường chủ động rà soát, bố trí trang thiết bị, nhân sự hợp lý với chủ trương tăng cường tối đa cán bộ thiết bị để thực hiện công tác số hóa tàng thư hộ khẩu. Cán bộ chiến sĩ mỗi ngày chia làm 3 ca làm việc liên tục từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Hiện nay, lượng hồ sơ Công an thị xã tiếp nhận mỗi ngày đạt 1.000 hồ sơ, cao điểm có ngày lên đến 1.200 hồ sơ. Công an thị xã Hoài Nhơn cũng chỉ đạo mỗi xã phường thu nhận ít nhất 360 hồ sơ một ngày. Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, trưởng Công an xã Hoài Sơn, để thực hiện có hiệu quả công tác này, Công an xã đến tận nhà dân và sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để tuyên truyền, thông báo cho người dân biết thời gian, địa điểm cấp mã định danh, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như căn cước công dân, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện để tích hợp. Với cách làm như vậy, cán bộ xã tiếp nhận hồ sơ sẽ thuận lợi hơn, tránh mất nhiều thời gian hướng dẫn thủ tục, không để người dân chờ đợi lâu. Đáng chú ý hơn là Công an thị xã Hoài Nhơn đã thành lập 3 tổ công tác lưu động đến từng khu phố, trường học, công ty có đông công nhân để thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Để công việc diễn ra nhanh chóng, trước khi đến các điểm, các thành viên các tổ lưu động đã nhập thông tin sẵn, khi đến nơi chỉ còn thao tác chụp ảnh và lăn tay, kiểm tra thông tin chính xác cho người dân. Nhờ đó, các tổ lưu động đang phát huy hiệu quả trong việc thu nhận hồ sơ, bảo đảm nhanh chóng chính xác. Tính từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 này, Công an thị xã Hoài Nhơn đã thu nhận 16.646 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đưa tổng số hồ sơ đã thu nhận lên 35.852 hồ sơ. Số hồ sơ còn lại theo chỉ tiêu được giao, Công an thị xã phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo tình trạng lừa đảo vì mê tín dị đoan. Ngày 10 tháng 11, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố Nguyễn Hoàng Minh, 32 tuổi, trú ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra của Công an thành phố Quy Nhơn, từ chỗ nắm bắt được tâm lý nhẹ dạ cả tin mê bói toán của nhiều người, Minh đã dùng nhiều cách tiếp cận dẫn dụ bị hại rồi chiếm đoạt tài sản. Cuối tháng 10 vừa qua, sau vài lần gặp gỡ và trao đổi về tướng số khả năng tiên tri qua các lá bài, chị NTNH, 26 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng xem bài Tarot của Nguyễn Hoàng Minh. Sau khi nghe Minh tiên tri rằng gia đình mình sẽ gặp đại hạn sắp tới, gần như cả gia đình sẽ bị tai nạn chết hết, chị H vội vàng nhờ thầy Minh giải hạn. Minh nói chị H phải thỉnh một bức tranh vẽ tay hình Đức Phật trị giá 2,2 tỷ đồng để giải hạn. Chị H đã đòi sống đòi chết, yêu cầu gia đình phải đưa 2,2 tỷ đồng để chuyển cho Minh. Dự tính sẽ chuyển thêm nếu cơ quan công an không can thiệp kịp thời. Nguyễn Hoàng Minh kể lại.
Cách đây 4 năm thì em với Nhung có quen biết nhau qua mạng xã hội. Và đó Nhung tới chỗ em để xem bói, học xem bói và đó kết bạn nói chuyện. Rồi thì sau này Nhung có quen với Hà. Hà là bạn của Nhung. Thì sau này là thông qua Nhung thì Hà mới biết về những cái vấn đề xem bói và những cái vấn đề hạn. Đó thì đối với cái vấn đề mà nhà của Hà có hạn thì cái đó là Nhung hỏi em. Và em trả lời cho Nhung, sau đó Nhung trả lời cho Hà. Và Nhung nói với Hà là bây giờ đó phải thỉnh cái bức tranh 2 tỷ 2 để mà giải hạn cho gia đình.
Làm việc với cơ quan chức năng, Minh thừa nhận ban đầu chỉ tạo ra cuộc gặp tình cờ, dùng vài lời vu vơ về tướng số để gây chú ý. Khi nạn nhân bắt đầu quan tâm, hắn sẽ dần dần dắt họ tin khả năng xem bài Tarot của mình. Sau khi tạo được lòng tin, hắn dẫn dụ nạn nhân thực hiện giải hạn với số tiền bỏ ra tương ứng với mức độ hạn. Cha của nạn nhân NTNH kể, khi ông biết chuyện đã can ngăn nhưng chị H một mực tin vào tài bói toán của tên mình, lòng tin mù quáng thiếu căn cứ khoa học của chị H đã trả giá đắt. Trung tá Nguyễn Xuân An, trưởng công an phường Hải Cảng cảnh báo.
Về bản thân gia đình người bị hại cũng như bị hại thì vì lý do cá nhân nên cũng có một lúc thì từ chối khai báo. Qua quá trình vận động thuyết phục của công an phường thì chúng tôi cũng đã thuyết phục được cái việc bói toán và cái việc lừa đảo của đối tượng là hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó thì gia đình bị hại cùng với bị hại thì hợp tác làm việc với cơ quan công an, thì công an phường cũng đã khẩn trương lập hồ sơ ban đầu phối hợp với công an thành phố Quy Nhơn để mà tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Qua đó chúng tôi cũng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng Minh ở thành phố Hồ Chí Minh là người cùng với một số đối tượng là người trực tiếp thực hiện các hành vi trên.
Một vụ án lừa đảo khác có tính chất và quy mô lớn xảy ra tại huyện Phù Mỹ. Vào tháng 6 năm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đã làm rõ đường dây lừa đảo, làm giả giấy tờ cho Trần Thị Kim Hoa, 48 tuổi, ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, chuyên làm nghề bói toán cầm đầu. Trong vụ án này, không chỉ bị hại mà các đối tượng trong đường dây đều là những người mê tín từng coi bói toán, bị Hoa lợi dụng rủ rê tham gia lừa đảo, làm giả giấy tờ. Khoảng đầu năm 2019, lợi dụng sự thiếu hiểu biết tin tưởng của một số người dân thông qua việc bói toán, Trần Thị Kim Hoa biết được một số người đang có đất lấn chiếm tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, nhưng muốn được đền bù nên Hoa nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ để lấy tiền. Hoa tự xưng mình quen biết với rất nhiều người làm sổ đỏ ở văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định, có thể giúp mọi người làm sổ đỏ giá cả phải chăng. Vì vậy, rất nhiều người dân nhờ Hoa làm sổ cho mình. Phần lâu nay qua việc bói toán, một số người mê tín đã tin lời nói của Hoa nên việc lừa đảo của đối tượng này càng thuận lợi hơn. Hoa biết ông Đặng Ngọc Trường, 40 tuổi, cùng trú ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, là người hay đến xem bói, không có việc làm ổn định, cần tiền nên Hoa nhờ Trường tìm cách làm giả sổ đỏ để đưa cho những người dân. Đặng Ngọc Trường lên mạng tìm hiểu và đặt vấn đề với một người trên mạng làm sổ đỏ với giá 7 triệu đồng một sổ. Hoa yêu cầu những người làm sổ nộp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và nộp mỗi người từ 20 đến 40 triệu đồng. Sau khi làm hai sổ đỏ đầu tiên trót lọt, Trường sợ không dám làm nữa thì Trần Thị Kim Hoa liên hệ với vợ Trường là Lê Thị Kim Nhung, 38 tuổi, tiếp tục công việc của chồng. Ngoài ra, Trần Thị Kim Hoa còn nhờ Lương Văn Phong, 50 tuổi, ở xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, cũng là người đến xem bói toán, giả là cán bộ đất đai tỉnh, gọi điện cho các bị hại tự xưng mình là cán bộ đất đai. Mọi việc cứ liên hệ với Hoa, việc giấy tờ sẽ được giải quyết hết. Để người dân tin, Hoa còn cho người đến tận thửa đất của người dân để giả làm cán bộ đo đạc, rồi làm sổ đỏ giả, chiếm đoạt tài sản của người dân. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.